Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là đài Sài Gòn Houston 900 AM và 1600 AM Dallas, và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý khán giả theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi với cựu đại úy Nguyễn Hữu Cầu, người tù lâu nhất tổng cộng 37 năm mà vừa được thả ra. Và bây giờ trên đường dây từ Việt Nam chúng tôi có ông Nguyễn Hữu Cầu. Xin chào ông Nguyễn Hữu Cầu ạ. Đây là Dương Phục từ thành phố Houston, bên tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Xin chào ông Nguyễn Hữu Cầu. Xin mời ông gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài ạ.
Tôi, Nguyễn Hữu Cầu, xin chào anh Dương Phục, cùng anh em chiến hữu, cùng đồng bào của chúng ta ở Houston, Texas.
Dạ vâng. Dạ thưa anh Nguyễn Hữu Cầu, bây giờ đó là đường phát thanh khắp nơi trên thế giới được nghe, ở Việt Nam cũng có thể nghe được. Chúng tôi biết là bên cạnh ông thì có những người con, thì có thể lên cái website của đài để mà nghe cái buổi này cùng một lúc, là địa chỉ là daisaigon.com, mà nếu mà các con cháu ở bên cạnh đường muốn nghe chương trình này thì phát thanh trực tiếp từ thành phố Houston, và đồng thời có một đài phát thanh khác là đài phát thanh Dallas cũng đường theo dõi ở trên làn sóng cùng một lúc. Và từ thành phố Dallas chúng tôi có anh Quang Hưng, người bạn đồng nghiệp của chúng tôi. Xin mời anh Quang Hưng
vâng
lên tiếng ạ.
Dạ vâng, xin cầu nghe đó. Dạ vâng, xin kính chào ông Nguyễn Hữu Cầu cũng như là anh Dương Phục và quý thính giả. Thì chúng tôi rất là hân hạnh được tiếp chuyện với là ông Nguyễn Hữu Cầu. Chúng tôi cũng có đọc sơ qua về những cái tin tức có liên quan đến ông. Thì hiện tại bây giờ ông đang ở đâu đó? Ông đang nói chuyện với chúng tôi trên hệ thống của Đài Sài Gòn ở khắp nơi, và ông đang ở chỗ nào ạ?
Dạ tôi là đang ở nhà thuê của con gái ở Sài Gòn á, 25/27 đường Tôn Đức Tùng, quận 1 Sài Gòn. Thì suốt thời gian qua, từ cái bữa về cái đêm là về tới U Minh để về đến quê đứa con trai á, thì sáng hôm sau là nó đột quỵ. Dạ, vì ở trong trại là nó biết tôi thiếu máu và 10 thứ bệnh là muốn đẻ cho chết luôn. Nhưng mà không ngờ sao nhờ cái lực tác động của anh em đồng bào, các hội đoàn, các nơi, thì ngày đó về. Nhưng mà từ đó để chỉ gặp con cháu được 2-3 tiếng đồng hồ rồi là đi vào bệnh viện Kiên Giang hết 8 ngày, vào hết 10 bịch máu và 8 bịch nước biển. Sau đó anh em điện xuống thì cháu Nguyễn Thùy Anh Thư là con gái đầu, nó đưa tôi lên đây. Thì từ bữa nó lên đây ban ngày á, thì ra mổ mắt, rồi đi trồng implant cho răng, rồi tối về, lát nữa có ông vị sư già, ông chăm cứu. Thì nói tóm lại là nó đỡ được 3-4 thứ bệnh, và được vào 4 bịch máu, thì bữa nay đi chậm chậm, khỏi có lần tường như hồi mới về. Mấy cháu nó cũng mừng. Đã ba báo cho mấy anh biết như vậy đó. Tôi cũng mới ở nhà thờ dòng chú Cứu Thế về, vì cách đây 28-29 năm cha Nguyễn Công Đoan là giám đốc dòng tên rửa tội cho tôi, rồi sau đó trong trại nó phát hiện, nó đưa tôi qua cái trại khác. Thì trên thế giới này chắc có mình tôi là rửa tội xong rồi tới 28 năm sau mới làm lễ thêm sức và được hưởng mình thánh chúa bánh thánh có một lần. Mấy năm, mấy tháng cuối cùng thì tôi có phái đoàn của mấy ông cộng sản này vô trại đó, tôi nói trời ơi, phải chi đó tôi được nhốt ở Singapore, Thái Lan hay là Malai thì hàng tuần đều có linh mục, mục sư, hoặc là bên phía Phật giáo thì có quý thầy đồ vô để là tụng niệm đồ này kia, rửa tội cho săn sóc tinh thần. Còn mấy ông bây giờ sao mà nó hơi bị kém so với hồi đó quá. Tôi chỉ nói vậy á.
Dạ vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi lời phát biểu trực tiếp của ông Nguyễn Hữu Cầu từ Sài Gòn, Việt Nam, người được mệnh danh là người tù thế kỷ bởi vì ở tù lâu nhất tổng cộng tới 37 năm, gồm có 5 năm tù cải tạo. Và bị hiện giờ đó, theo như là ông Cầu biết, đường bị bệnh rất là ngặt nghèo. Và thưa với lại ông Nguyễn Hữu Cầu, ở thành phố Houston của chúng tôi đó, thì trong ngày mai, tức là thứ Bảy, bây giờ là đương là sáng thứ Sáu, ở tại bên Mỹ này, tức là tối thứ Sáu ở Việt Nam đó, thì ngày mai, ngày thứ Bảy, thì có một cái buổi tổ chức gây quỹ cho ông Nguyễn Hữu Cầu và cho thầy Đinh Đăng Định nữa, sẽ được tổ chức ở ngày mai. Thì đồng bào ở đây đương rất là mong để mà đến ngày mai đến dự cái buổi gây quỹ này. Và chúng tôi cũng được biết là thầy Đinh Đăng Định thì được tin mới thì cũng vừa mới qua đời, có phải vậy không ạ? Thưa ông Nguyễn Hữu Cầu.
Dạ, đúng là khi chiều tôi vừa ở bệnh viện về thì vừa cái cắt hai dán con mắt, rồi về tới bên dòng đó thì làm lễ thêm sức. Sau đó có bốn anh em đến nói là tôi có thể đi được không, chủ nhật là làm cái lễ chính cho anh Đinh Văn Thịnh đó. Thì tôi nói được, miễn anh em vẫn bị con mắt tôi còn kém, ra xe ngồi là đi được. Tôi cũng cố gắng thì với anh em điện thoại qua bên đó để cho nó mình hẹn cái ngày mắt ngưng lại một buổi đi với anh em rồi về. Vì một người bạn của mình, bạn tù, bạn chiến hữu, bạn lý tưởng, bây giờ nằm xuống thì tôi cũng phải cố gắng lên. Mà đáng lẽ tôi bò cũng được, nhưng mà bây giờ có xe anh em chở thì là cũng tốt lắm. Thành ra tôi nói tóm lại là phải tới.
Vâng. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Hữu Cầu.
Dạ. Dạ. Thưa ông Nguyễn Hữu Cầu, chúng tôi được biết là ông là cựu đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông trong cái năm 1975 khi mà Cộng sản đánh chiếm toàn cõi miền Nam thì ông có ra trình diện và sau đó thì bị tù cải tạo. Thì cái điều này dễ hiểu thôi, là bởi vì tất cả những cái sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa đều bị Cộng sản họ nhốt tù, nhất là từ cấp úy trở lên. Thì cho tới năm 1980, ông được thả về. Rồi sau đó năm 1982, ông lại bị bắt và bị kết tội tới cái tội gọi là tử hình luôn. Và cũng nhờ sau cái phiên tòa phúc thẩm ấy, thì ông được giảm án nhưng mà cũng xuống vào chung thân, tức là ở trong tù suốt đời. Thì chúng tôi được biết là đọc qua những cái hồi ký của các cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã từng đi cải tạo thì có kể lại một số những cái câu chuyện. Thì chúng tôi cũng nhìn thấy được rằng là những ai mà bị Cộng sản Việt Nam nhốt lâu như thế đó, thì thứ nhất thì cũng phải là một người cứng đầu hoặc là ngoan cố hoặc là phá hoại. Thì cho nên là Cộng sản sợ, không có dám thả họ ra hoặc là họ trừng phạt những người đó. Vậy thì ông thuộc về vào cái lớp người như thế nào thưa ông ạ? Ngoan cố.
Tôi thì lúc đó về nặng cánh, vợ tôi đi lấy chồng, hai bé nó còn nhỏ lắm. Nhưng mà tôi ở trong cái nhà đó, nói tóm tắt là có ông bác sĩ tên thiếu tá tên Tiết, ông đi vượt biên, ông để một cái giải bệnh viện tư. Thì tại chính quyền địa phương nó nhà cầm quyền địa phương đó, nó lấy cái đó vào. Thì nói ngắn gọn là trên cái lầu nó còn 3-4 phòng, thì có một ông viện sát, viện trưởng viện kiểm sát là nhân vật thứ ba của tỉnh, và ông ủy ban, phó ủy ban nhân dân tỉnh. Thì hàng đêm ổng đều ra lệnh ở đâu đó đem cứ 2-3 đêm là đem 2-3 cô gái Việt biên về. Thì ổng làm những cái hành động là nó dơ dãi lắm. Mà tuổi ổng năm, theo tôi biết năm đó 51-52, mà mấy cháu mới có 15-16. Rồi ổng là như vậy đó, hành lạc như vậy. Thì qua đêm vậy đó, bị gì đêm đó tôi về, tôi thấy có cô bé đó tên Võ Thị Tuyết, mà nói ở đường Nguyễn Văn Trỗi gì, bây giờ tôi quên cái tên rồi. Thì nói xin lỗi chứ, quần áo máu me không mà đặt. đang ôm cái ổ bánh mì với liền nước mía, nói chú ơi cứu con, lát nữa mấy ông đó về con sợ lắm. Thì chính có Nguyễn Gia Côn là bộ đội, nó chiến đường bộ chia, nó cũng đứng với tôi, đúng là cái thằng kiểu là mình nói nôm na lúc đó là Việt Cộng đứng với thằng Ngụy đó. Nó cũng tức, nó nói em bảo anh cầu mà em còn thủ pháo em ném cho nó chết mẹ cái thằng kiểm sát gì đó, đại khái nó như vậy. Thì tôi bắt đầu tôi làm đơn, tôi gửi lên báo Nhân Dân tố cáo, mình cứ quen cái kiểu Việt Nam Cộng Hòa, tố cáo lên cấp trên. Rồi báo Nhân Dân thì xét một thời gian sau, chừng tháng lại gửi bưu điện là yêu cầu bí thư tỉnh ủy xử. Nhưng mà rồi cái đàn em nó chặn thì tới cái tay nó, cái viện trưởng viện kiểm sát với anh kia là phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh đó, đó là anh mới ra lệnh cho công an bắt tôi. Rồi không có cái tội gì, ví dụ như cái bài chú đại bi của Phật á, mình nhà mình chép cho mẹ với một số linh tinh trong cái phòng mà. Thì chú đại bi để có câu Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, thì nó nói Thiên Thủ Thiên Nhãn tức là tên cầu kêu đế quốc Mỹ là tên lửa trên trời, quả tiễn dưới đất cứ bắn vào Việt Nam. Vô ngại đại bi tâm là bắn tới vô khỏi có ngại vậy đó. Nó như vậy đó. Tôi nói trời cái này nó vô lý. Rồi tôi có làm bản nhạc, có lần Đức Phật Thích Ca cầm hoa sen thấm đưa ra thì ông hai biết cho cái ngài ca diếp, ngài cười. Thì nói cái thằng ca diếp này sao, tôi nói rằng ông ca diếp này đệ tử của Phật. Mình không có khai, không ký, vài bữa nó viết vô bút lục có người giả chữ ký. Nó tên ca diếp đã bị bắt, còn cái tên A Nan đang bị phát lệnh truy nã. Rồi cái bài kinh công giáo là lại cha thì tôi bỏ bớt một đoạn đi. Nhưng có câu cuối là xin chớ để chúng con xa chứ cám dỗ. Là ý tên cầu nói là đừng nghe những gì Cộng sản nói. Rồi là xin cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Là hãy thấy những gì Cộng sản làm. Mà tới bây giờ tôi còn nhớ còn hơn cái ngày cha tôi chết. Là cáo trạng số 180 ngày 24 tháng 5 năm 1985. Của tòa phúc thẩm thành phố Sài Gòn tới Hồ Chí Minh đó. Rồi bây giờ tôi cứ nhớ hoài 180 ngày 4 tháng 5 1985. Lại cha chúng con ở trên trời là lại đến quốc Mỹ. Xin chế để chúng con ra chế cám dỗ. Là ý tên cầu nói đừng nghe những gì Cộng sản nói. Và xin cứu chúng con cho khỏi mọi sự là hãy thấy những gì Cộng sản làm. Mà chính nhiều cán bộ trong trại biết là sai cũng an ủi tôi, chứ không phải là toàn bộ là đều như thế. Thì đại khái nó nhiều chuyện lắm. Rồi lên trại nữa thì giám thị thì đem xì ke vô bán, làm bia lậu bán ra cho dân uống chết còn là cồn. Rồi nói tóm lại là giết người rồi chở xác chết đi, đi. Tôi là tiếp tục chống nữa. Thì cái đơn mà khiếu nại tôi lên Trung ương nó không có tới được. Bởi vì mấy cái tay phạm tội đó, gần 100 người vừa cán bộ vừa giám thị đó, nó biết là nếu tôi lên tôi gặp Trung ương thì tôi sẽ xì hàng chục cái vụ đó ra. Nó như vậy đó anh.
Dạ vâng. Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Hữu Cầu đã ôn lại rất là nhiều chuyện mà báo chí ở bên này đã đăng một phần nào. Tuy nhiên trong cái thời gian ở tù đó, thưa ông Nguyễn Hữu Cầu, có một cái sự kiện rất là hy hữu mà chúng tôi được biết là ông đã được rửa tội để trở thành người Công giáo, do cha Nguyễn Công Đoan, dòng tên là bạn tù của ông đã cử hành cái bí tích đó một cách bí mật ở trong tù. Và theo chỗ chúng tôi đã biết mới ngày hôm nay thôi, bây giờ là gần 9 giờ tối ở bên Việt Nam, nhưng mà hình như là buổi chiều nay đó thì ông có đến nhà thờ Kỳ Đồng dòng Chúa Cứu Thế đó để mà được chính thức để mà được rửa tội không để mà được thêm sức, phải không ông? Tức là một trong
những cái đúng như vậy.
Ông
làm đúng cái thủ tục viên chức.
Dạ vâng, cái lý do nào mà ông lại muốn trở lại đạo, trở thành người Công giáo mà đã được rửa tội ở trong tù về ạ?
Cái lúc đó thì tôi đã vào tôi bị tử hình rồi thì bây giờ đó là hồi đó cha tôi là công giáo là người Bắc trên Hải Dương, mẹ tôi là người miền Nam dân Mỹ Tho lại đạo Phật, thì hai bên là ra tôi ra đời thì bên bên ngoại cũng kỳ thị đó, thì đem tôi nuôi riêng tới 2-3 năm tôi bụ bẩm về đó, rồi ông bà ngoại thấy cũng thương thôi xóa tội cho cha tôi. Đó là tôi hứa, mà khi lớn lên rồi tới thời kỳ chiến tranh rồi đủ thứ chuyện nó bận rộn, bây giờ đó khi mà mãn án tử hình 1983 tôi mới nhớ lại lời cha dạy. Thì bây giờ thì trong lúc mà mang trong cái ở trong cùng với dây xích sắt nó khóa chân tôi lại rồi, thì bây giờ tôi tập trung vô là về phần đạo để cho nó rỗi linh hồn. Thì có anh nào công giáo đi vượt biên, có mấy ông thầy thì ông đọc từng bài kinh, thì tôi lại lấy cái một cọng kẽm á, tôi chà với xi măng cho nó nổi nổi cái chữ. Thì một bài tôi học 2 ngày 3 ngày, rồi lần lần ông chỉ chặn đàn thánh giá, rồi chuỗi minh coi sự vui sự thương như mừng đại khái như vậy đó. Mà lúc đó là tôi cứ nghĩ vì cứ hù hoài, lâu lâu cái kêu cái hà phòng 8-9 người buổi chiều hớt tóc cắt móng tay tôi cũng cắt nữa. Rồi ngày mai không biết ai đấy, ban đầu cũng hồi hộp, sau này cái mỗi lần mà gần tới cái tôi nói lại Chúa lại mẹ, ngày mai con gặp Chúa mẹ rồi, nó làm cái bùm xong lại coi lên, rồi chiều có cắt móng tay có hớt tóc chuẩn bị để ngày mai nó cũng tàn tàn, nó hết ngán rồi. Đó là ra tôi nguyện, rồi sau tôi xuống chung thân thì phải ở lại cái khám đó 2-3 tháng. Tôi cũng nguyện với Đức Mẹ, con mà lên đến cái trại nào chỉ cần có một ông cha là con cũng xin cha rửa tội cho con. Mai là cái ngày 31 tháng 6, ở 31 tháng Giêng năm 86 tôi lên đó, thì tôi mới gặp có 10 mấy cha lận. Kể là rồi lúc đó có cha Đoan, đó tôi xin cha rửa tội. Thì cha bằng lòng, nhưng mà cha nói tôi là cha sẽ dạy cái gì mân côi rồi chinh kính mừng rồi chặn đàn đánh giá, con phải thuộc 100 câu kinh bản ngã bản hỏi. Tôi cha nói rồi, tôi nói cha ơi con thuộc hết rồi, 2 năm tử hình. Thì cha nói ủa vậy thì mai cha rửa cho anh, tức là khỏi tốn cái thì giờ mà 3-4 tháng học giáo lý. Nó thưa anh nói như vậy đó.
Ồ, vâng.
Dạ vâng. Cái thời gian mà ông mới ra tù như vậy thì bây giờ đó là chúng tôi biết là ông đã ghé qua nhà thờ liền ngay sau cái khoảng thời gian mà ông được trả tự do về với gia đình với lại cái xã hội. Nhưng mà bây giờ đó thì cái công việc của ông đó là chuẩn bị cho thêm sức. Thì cái việc mà ông quyết định như vậy đó thì nó khi mà đi về như vậy, anh đến ông đến nhà thờ thường xuyên như thế đó, thì ông có bị theo dõi hoặc là có bị chính quyền Cộng sản Việt Nam họ cấm đoán gì không thưa ông?
Cái mình nói là tôi hay nói chung thật, cái khách quan từ lúc tôi về tôi vô nhà thờ đó là không có ai cấm đoán trận hết đó. Nhưng mà mấy người kinh nghiệm mà chỉ ví dụ như đó có 2-3 chú đó là đến cái là chú đứng ngoài không đa liễu cầm điện thoại rồi đi là chú cũng chạy chạy ra trên lưng. Rồi nhiều khi tôi nghĩ đó mà mình bây giờ về đi mà mắt nó kém rồi cái Sài Gòn nó đông đúc, nhiều khi nhìn này gặp xã hội đen hay không. Thì bây giờ có 3-4 người xã hội đỏ họ theo họ giữ giùm mình cũng cảm ơn. Có xã hội đen nó có làm gì á thì cũng có xã hội đỏ cũng đỡ, tôi nghĩ vậy đó.
À, vâng. À, thưa với ông Nguyễn Hữu Cầu từ thành phố Houston, thì chúng tôi nhắc lại là ngày mai nếu mà quý khán giả đứng nghe đài đó có thể đến tham dự một cái buổi gây quỹ cho ông Nguyễn Hữu Cầu và cho cả ông Đinh Đăng Định, nhưng mà nghe ông Định đã qua đời, thế nhưng mà ban tổ chức thì cũng sẽ gửi những cái số tiền gây quỹ về Việt Nam cho các quý vị này. Xin đến từ 11 giờ sáng mai để mà tham dự cái buổi lễ này. Trong cái buổi lễ này, theo cái thông báo của ban tổ chức mà đọc ở trên đài đó thưa ông, thì lại có trình chiếu cái bản nhạc Oan Khúc Người Tù Kiên Giang do chính ông Nguyễn Hữu Cầu sáng tác nữa. Thì đây cũng là một cái điểm rất là đặc biệt, phải không ông Cầu? Ông đã từng sáng tác cái bản nhạc như vậy à? Ông cũng là nhạc sĩ, phải không ạ? Vâng.
Không biết rồi, lúc đó tôi có truyền thống cứ sáng tác nhạc mà không đặt cái đề. Rồi bây giờ anh có thể, anh Phục có thể nói vài chữ cho cái bài đó cho tôi nghe được không?
Vâng. Ông có nhớ không ạ? Ông có nhớ bản nhạc, những cái bản nhạc mà ông sáng tác không?
Nhiều lắm, thành ra rồi anh em mỗi người lại nói tôi hồi đó chưa có làm cái đề, tiêu đề nữa.
Dạ.
Có chỉ có cái bài khỏe ra như con bò kéo xe là tôi làm đề thôi. Còn cái bài cây đánh giá đã đến với con rồi, tôi cũng chưa đề. Bữa hôm đó bên dòng thỏng vấn rồi, cái cô Huyền Trang cô hỏi cái đề gì, nói thôi cháu đặt đề cho bác đi. Rồi mai mốt rồi thí dụ mà có lãnh tiền nhuận bút rồi bạc với cháu cưa đôi.
Bây giờ anh Nguyễn Hữu Cầu, ông Nguyễn Hữu Cầu ơi, bây giờ mình cứ đặt tên, bây giờ ban tổ chức đã đặt tên là Oan Khúc Người Tù Kiên Giang, thì bây giờ ông có đặt một cái tên nào đi thì ban tổ chức đương nghe phát thanh này thì có thể dựa theo đó được, nếu ông muốn đặt bất cứ một cái đề tựa nào cho cái bản nhạc của ông.
Không, đại ý tôi nói là cái bài đó Oan Khúc Người Tù, anh có thể nói chừng một đoạn nhạc hai ba truyền canh tôi nghe tôi mới biết cái bài đó là bài gì.
Thú thật rồi. Dạ ông thú thật với ông là tôi cũng không nhớ luôn, thành ra thôi bây giờ ông cứ đặt đi, ông cứ đặt thêm một cái tên nào đi thì ban tổ chức.
Thôi bây giờ tí căn cứ theo Hilton Texas ký cho Oan Khúc Người Tù đi, rồi mai mốt có gì mình qua bên đó mình ấn hành lại cái mình chỉnh lại.
Dạ vâng.
Vâng anh Dương Phục ơi, có một cái đoạn á, có một cái đoạn nhạc.
Tôi cũng nói cái này anh Phục ơi.
Dạ.
Vâng. Cho tôi nói cái này rất là cảm ơn. Tại vì khi mà tôi mới về qua ngày thứ hai đó, nói thật là khi té đó là qua bên cái trạm xá của xã đó, thì có ông bác sĩ trẻ, ông nói bác nên đi lên liền, bác thiếu máu trầm trọng. Đó thì tôi mới lên đến bệnh viện hai cháu theo. Thì họ nói một bịch máu vậy 2 triệu mà ông tối thiểu với vô 10 bịch. Tôi hỏi con tôi nó làm giáo viên thì tháng 4-5 triệu, con gái là Nguyễn Thị Anh Thư ở Sài Gòn này, nó mở cái tiệm giặt ra có 5 người giặt cho một khách sạn, thì tháng trừ công nhân hết, còn 5-6-7 triệu. Thì tôi mới nghĩ thôi, ba không đi đâu, ba bơm 2 lớp nước biển rồi thăm mấy con 1-2 ngày, ba qua cái chùa Tịnh Xá Ngọc Sơn, nó có thuốc nam đó anh.
Dạ.
Rồi tính nằm đó rồi ăn chay luôn, rồi mấy sư cho thuốc. Rồi qua ngày thứ hai có anh Trương Minh Đức cầm, nói là có anh em ở nhóm Hoa Mai, không biết tôi có lộn không mà bữa đó cái đầu nó ấy lắm. Anh Đức cứ nói nhắc đi nhắc lại hoài. Rồi tôi bây giờ thiệt nó nhớ cái buổi ban đầu cách đây mười mấy ngày, tôi về được mới có 13.5 ngày.
Dạ.
Đó là tôi cũng qua cái làn sóng này cũng cảm ơn anh em. Và nhất là chắc anh em ở đó cũng có quyên góp đồng bào, vì có người cũng này, người kia, người cũng khó khăn lắm.
Dạ.
Có thể gom 20-30 đô gì thì cũng là công sức mồ hôi. Thì tôi bằng cái lòng thành tâm có Thiên Chúa, mà nói lòng có chư Phật chứng minh, tôi cũng gửi lời cảm ơn đồng bào ở Houston, Texas. Đó là tôi sẽ tiếp tục. Chứ tôi tính là vô chùa rồi cái thuốc chùa đó anh, rồi rảnh rảnh mình khỏe mình ra mình chặt 3 cái thuốc rồi mình cũng phơi. Vì trong đó có quen 2 ông sư.
Yeah.
Một ông hồi đó ông cũng có ở tù với tôi á.
Yeah.
Ông đỡ đầu cho tôi. Tôi vô chữa thuốc nam rồi chăm cứu á. Nhưng mà mai đó, cái bữa ngày thứ hai có cái số tiền của Hoa Mai hình như là 900 hay 1.000 đồng gì đó. Là nó đỡ được là 8 bịch máu rồi đó. Thôi tôi gửi lại. Dạ cảm ơn anh Phục.
Dạ vâng, đây là một cái tổ chức gọi là câu lạc bộ Hoa Mai, sẽ là cái ban tổ chức cho cái buổi gây quỹ ngày mai, và cũng đã loan báo đã gửi về 1.000 đồng trước rồi. cho ông Nguyễn Hữu Cầu.
Đúng rồi đó.
Và
đúng rồi đó.
Dạ vâng. Và ngày mai đó thì sẽ có cái buổi mà gây quỹ để xem có ai muốn đóng góp thêm thì cũng sẽ tổng cộng để gửi cho ông Nguyễn Hữu Cầu trong những ngày sắp tới đó. Và bây giờ thì khắp mọi nơi trong cái cộng đồng người Việt ở đây đó thì đông lắm, trên 150.000 người ở bên này cũng như bên Đà Lạt cũng đương nghe đó. Thì ông Nguyễn Hữu Cầu muốn nói gì không? Mọi người đương nghe đó, nói cái gì để mà chia sẻ lại cái cuộc đời của ông đối với thính giả bên Mỹ này, và trong đó thì có rất là nhiều người sẽ đến dự cái buổi gây quỹ ngày mai. Thì xin mời ông có dùng cái làn sóng này để nói đấy, thưa ông Nguyễn Hữu Cầu.
Dạ, tôi cũng muốn nói rằng là cái về của tôi như nãy tôi, cái ngày trở về tôi là do cái lực thập phương, nói theo từ Phật giáo, lực thập phương tác động, rồi tôi mới được như thế này. Mà về là tôi cũng muốn là đi vào bầu chùa luôn rồi chữa, tức là cái xác suất 50-50, nếu mà không đủ phương tiện thì thôi, mình về mình gặp được con, rồi sau đó nếu mà phần số nó tới thì mình đi sanh thản. Nhưng mà những cái lời động viên của anh em ở hải ngoại gửi từ bữa về, tôi nhận được cũng khoảng 40-50 cú điện thoại, còn bao nhiêu là nằm mê man trong cái phòng cấp cứu á, thì hai đứa con nó nghe, nó ghi lại, nó tường thuật lại cho tôi. Tôi cũng, nếu mà nói về cuộc đời 32 năm tù này, thì chỉ mong chờ qua bên đó rồi tôi viết hồi ký. Nó còn nhiều cái sự việc như là không thể nào nói ra. Mà chính bữa hôm tôi, cách đây 3 ngày, bà Tổng lãnh sự quán, bà có mời qua với một hai anh nữa, tổng vấn. Rồi tôi cũng nói được 1-2-3 tiếng đầu rồi. Xong rồi tôi nói, xin bà cũng thông cảm. Trước đây tôi cũng là một cái đã đầu tú tài hai, chương trình giáo dục của Sài Gòn cũng đủ để đối thoại. Những năm tháng trong quân đội tôi cũng có đóng chung với các đồng minh Mỹ. Nhưng mà 32 năm nay là nếu mà cầm cái quyển sách Anh Văn ấy, là cái gì quốc cấm như xì ke ma túy vậy. Thành ra rồi thì Việt Nam có cái văn ôn võ luyện, mà tôi 30 năm văn không có ôn được. Nghe như hồi đó Cours de langue de civilisation française đó, tôi thi oral là cái quyển 4, mà bây giờ tôi cũng không còn nhớ gì. Chỉ nhớ Maman, Papa, Anh Lê rồi. Nó có 50-70 ngàn từ, bây giờ tôi nhớ chừng khoảng 20-30 từ à. Cái đó bà thật sự, mình nghĩ sao nói vậy đó. Thành ra mình nghĩ nếu mà qua bên Mỹ thì có được sách với nhờ anh em với cái môi trường mình luyện lại, thì nó trong cái tiềm thức nó sẽ sống lại thôi.
Dạ. Quý khán giả vẫn đang tiếp tục nghe tiếng phát biểu của trực tiếp của ông Nguyễn Hữu Cầu, là người tù thế kỷ, đường phát biểu từ Sài Gòn. Chúng tôi được biết là ông Nguyễn Hữu Cầu thì sau khi những cái năm đọa